Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Chiến binh người Kurd đánh đuổi nhóm nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Kobani. Thủ tướng Pháp cảnh báo có thể xảy ra thêm những vụ khủng bố ở nước ông. Và Ngoại trưởng Iran tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân trước thời hạn chót nếu nhóm B5+1 không đưa ra những đòi hỏi quá đáng.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một tổ chức tranh đấu của người Syria cho biết là các chiến binh người Kurd đã đánh đuổi nhóm nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Kobani ở Syria, hai ngày sau khi nhóm phần tử Hồi giáo cực đoan chiếm cứ một số khu xóm của thị trấn biên giới này. Có ít nhất 174 thường dân đã bị thiệt mạng trong vụ xung đột kể từ khi nhà nước Hồi giáo xâm nhập thị trấn hôm thứ Năm. Hãng thông tấn AP cho biết các lực lượng người Kurd giờ đây đang tìm kiếm những chiến binh nhà nước Hồi giáo có thể còn lẩn trốn trong thị trấn. Lực lượng người Kurd với sự yểm trợ của những vụ không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã chiếm lại Kobani từ tay nhà nước Hồi giáo hồi đầu năm nay và họ đã dần dà làm giảm bớt sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo đối với những khu vực khác trong vùng biên giới. Thủ tướng Pháp ông Manuel Valls ngày hôm nay cảnh báo rằng có thể xảy ra thêm những vụ khủng bố ở Pháp tiếp theo sau 3 vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu tại Pháp, Tunisia và Kuwait. Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án những vụ tấn công giết hại mấy mươi người trong vòng vài giờ đồng hồ. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công tại một khu nghỉ mát ven biển ở Tunisia, giết chết ít nhất 38 người, hầu hết là du khách. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm đối với vụ nổ bom tự sát tại một đền thờ của người Hồi giáo Shia ở Kuwait, là nơi có hơn 20 người bị thiệt mạng. Tại Pháp, thì một kẻ tấn công đã tông xe vào một công ty dầu lửa có bản doanh ở Mỹ rồi chặt đầu một thương gia. Giới hữu trách Pháp nói rằng hung thủ đã bị bắt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon tuyên bố là thủ phạm của những hành vi bạo động này phải được mang ra trước ánh sáng công lý một cách nhanh chóng. The Voice of America, VOA. Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif nói rằng có thể có được một hiệp định toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót nếu phía bên kia có thái độ hợp lý. Ngoại trưởng Zarif đã nói như thế với truyền thông nhà nước Iran ngày hôm nay trước khi đến dự cuộc họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại Vienna. Ông Zarif nói nếu phía bên kia thực hiện những bước tiến tích cực và không đưa ra những đòi hỏi quá đáng thì chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được một thỏa thuận có lợi cho tất cả mọi người. Hoa Kỳ cùng với 5 nước đối tác trong cuộc đàm phán sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận chung cuộc trước thời hạn chót tự ấn định là ngày 30 tháng 6. Trong khi đó có nhiều giới chức dự kiến là sẽ không có thỏa thuận trước thời hạn chót. Một nhà ngoại giao cấp cao của Tây Phương nói rằng các vấn đề vẫn còn cần phải giải quyết, gồm có các cuộc thanh sát của Liên Hiệp Quốc tại các địa điểm ở Iran, vấn đề minh bạch, vấn đề chế tài và những khía cạnh quân sự có thể có của chương trình hạt nhân của Iran. Iran đã đạt được một thỏa thuận khung với nhóm B5+1, gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức vào ngày 2 tháng 4. Các nhà thương thuyết đang tìm cách đạt được thỏa thuận chung cuộc nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để Iran có thể đổi lấy việc giảm thiểu hoặc dỡ bỏ các biện pháp chế tài. Các vị Bộ trưởng Tài chính Âu Châu ngày hôm nay mở phiên họp khẩn sau khi Hy Lạp quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về kết quả cuộc đàm phán với các chủ nợ quốc tế về kế hoạch cứu nguy tài chính. Phát biểu với báo chí trước cuộc họp tại Brussels, người đứng đầu khối Euro là ông Jeroen Dijsselbloem nói quyết định của Hy Lạp là đáng buồn và đã làm cho cánh cửa đàm phán bị khép lại. Ông nói thêm rằng khối Euro sẽ thảo luận về các hậu quả. Bộ trưởng Tài chính Đức ông Wolfgang Schäuble cũng có một phản ứng tương tự. Ông nói chính phủ Hy Lạp, nếu tôi hiểu không sai, đã đơn phương chấm dứt cuộc thương thuyết. Thủ tướng Hy Lạp ông Alexis Tsipras đã được các nhà lập pháp đứng lên vỗ tay tán thưởng tại Quốc hội nước ông, là nơi mà một phiên họp khẩn đã được triệu tập để bàn về yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý mà chính phủ đề ra. Quốc hội dự kiến sẽ biểu quyết về vấn đề này sẽ ngày hôm nay. Ông Tsipras loan báo quyết định bất ngờ đó trên đài truyền hình vào khuya thứ Sáu và ông cho biết cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 7. Nhà lãnh đạo Hy Lạp đã quyết định như vậy vài giờ sau khi vòng điều đình mới nhất với các chủ nợ Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế không mang lại một thỏa thuận.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nam Triều Tiên ngày hôm nay báo cáo một ca bệnh MERS mới, nâng tổng số ca bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông ở nước này lên tới 182, và đó là con số lớn nhất ở bên ngoài Ả Rập Xê Út. Bộ Y tế ở Seoul cho biết số ca tử vong vẫn giữ nguyên ở mức 31 người. Hồi tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng tầm mức của vụ bộc phát dịch MERS ở Nam Triều Tiên đã tăng cao bởi vì giới hữu trách nước này không áp dụng những biện pháp kiểm soát thích đáng. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng có một sự thiếu hiểu biết về những mối rủi ro của bệnh MERS trong giới nhân viên y tế và những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại các bệnh viện là không thỏa đáng. Tuy nhiên, cơ quan của Liên Hiệp Quốc này nói rằng vụ bộc phát chưa được xem là một tình huống khẩn cấp y tế công cộng gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Tại Nam Á, thì số tử vong vì đợt nắng nóng ở Pakistan đã vượt mức 1.000 người và theo dự kiến thì con số đó sẽ còn gia tăng. Đợt nắng nóng đã lên tới đỉnh điểm ngày hôm nay khi nhiệt độ lên tới 45 độ C ở Karachi, là nơi mà nhiều nghĩa trang không còn đất trống để chôn. Nhiều người than phiền về sự ứng phó bất cập của chính quyền trong lúc các bệnh viện trong thành phố tràn ngập những người ngã bệnh vì nóng và quân đội Pakistan đã phải thiết lập các bệnh viện giã chiến để đối phó. Theo dữ liệu thì tình hình sẽ được cải thiện vào trung tuần tháng 7 khi mùa mưa hàng năm bắt đầu. The Voice of America, VOA. Tại Hoa Kỳ thì cảnh sát đang tiếp tục truy lùng một người trong số hai tù nhân trốn khỏi một nhà tù ở tiểu bang New York cách nay hơn 3 tuần. Cảnh sát cho biết kẻ vượt ngục thứ nhì tên Richard Matt, một can phạm sát nhân, đã bị cảnh sát bắn chết sau khi một cư dân báo với cảnh sát là ông nghe thấy tiếng súng săn tại một căn nhà trong khu cắm trại ở Malone, New York, cách biên giới Canada không xa. Thống đốc tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo nói, giới hữu trách không biết kẻ vượt ngục chung là David Sweat có mặt cùng với Richard Matt khi xảy ra vụ nổ súng hay không. Hai tù nhân này đã trốn khỏi nhà tù Clinton ở miền bắc tiểu bang New York gần biên giới Canada. Hai nhân viên nhà tù đã bị truy tố về tội đưa lén vật dụng để hai người tù đó sử dụng trong cuộc vượt ngục. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói việc tối cao Pháp viện hôm thứ Sáu loan báo phán quyết cho rằng những người đồng giới tính có quyền kết hôn ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ là một chiến thắng của nước Mỹ. Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, tối cao Pháp viện cho rằng sự bảo đảm trong hiến pháp Mỹ về thủ tục pháp lý và về quyền được bảo vệ bình đẳng là có hiệu lực vượt trội đối với bất kỳ mưu toan nào của các tiểu bang nhằm đặt hôn nhân đồng tính ra ngoài vòng pháp luật. Hiện nay thì các cặp đồng tính có quyền kết hôn tại 36 tiểu bang và ở thủ đô Washington. Phán quyết mới nhất của tối cao Pháp viện nới rộng quyền này tới tất cả 50 tiểu bang của nước Mỹ. Phán quyết này là sự nới rộng quan trọng nhất của tối cao Pháp viện về quyền kết hôn ở nước Mỹ kể từ phán quyết có tính chất dấu mốc vào năm 1967 để hủy bỏ các luật lệ cấm hôn nhân dị chủng của các tiểu bang. Tại Phi Châu, thì các đảng đối lập ở Burundi cho biết là họ sẽ không tham gia các cuộc bầu cử để phản đối việc Tổng thống nước này ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba. Các tổ chức đối lập hôm thứ Sáu nói họ sẽ tẩy chay cả cuộc bầu cử quốc hội vào thứ hai tuần sau và cuộc bầu cử Tổng thống ngày 15 tháng 7, bởi vì theo họ là không thể có được một cuộc bầu cử công bằng vào lúc này. Cũng trong ngày thứ Sáu, Hoa Kỳ cho biết Washington sẽ ngưng trợ giúp kỹ thuật cho Ủy ban bầu cử Burundi bởi vì Tổng thống Pierre Nkurunziza muốn ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby nói, Hoa Kỳ ủng hộ lời kêu gọi của Liên hiệp Phi Châu đòi hoãn cuộc bầu cử cho tới khi tất cả các đảng phái ở Burundi có thể đồng ý với nhau về một thời biểu và về những điều kiện cần thiết của một cuộc đầu phiếu. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi Burundi hoãn cuộc bầu cử cho tới khi có được điều mà ông gọi là một hoàn cảnh thuận lợi cho những cuộc bầu cử có tính chất bao gồm nhiều thành phần, hòa bình và minh bạch. Burundi đã bị bạo động hoành hành kể từ cuối tháng 4 khi Tổng thống Nkurunziza loan báo ý định ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba, một việc mà những người chỉ trích ông nói là bị hiến pháp cấm chỉ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Nga ve vãn Việt Nam. Nga đang tìm cách thắt chặt liên minh với Việt Nam, nhất là về mặt kinh tế, trong khi bị Mỹ và châu Âu bỏ rơi vì sự dính líu của Moscow ở Ukraine, theo nhận định của giới quan sát. Điển hình là việc Việt Nam mới đây đã chính thức ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, EEU, do Nga lãnh đạo, mà quan chức trong nước nói rằng có ý nghĩa chiến lược. Chính quyền Việt Nam nói rằng hiệp định này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa Việt Nam và Nga và các nước khác. Bà Lan Hương, một người Việt sinh sống lâu năm ở Nga và hiện cũng là một chủ doanh nghiệp, nhận định.
Thông tin là Việt Nam tham gia vào cái hiệp ước kinh tế Á-Âu cùng với Nga và các nước khác trên cái không gian FTNG cũ đã được thông báo từ năm ngoái và làm rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam chờ đợi là nó sẽ mang tới những cái hướng phát triển mới. Bởi vì nếu Việt Nam tham gia vào cái khối liên minh kinh tế này thì cái hàng của Việt Nam xuất sang Nga sẽ có được những cái điều kiện ưu ái hơn những cái nước khác, ví dụ như là sẽ có sức cạnh tranh hơn đối với hàng Trung Quốc phải trả thuế cao. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì người ta vẫn chưa công bố chính thức tất cả những cái mặt hàng nào của Việt Nam sẽ nhận được những cái điều kiện ưu ái đó. Nhưng đặc biệt là đối với những doanh nghiệp may mặc cũng như là sản xuất về hàng tiêu dùng thì họ hy vọng là với việc ký kết này thì cái hàng Việt Nam đưa vào Nga sẽ có sức cạnh tranh hơn và những cái mặt hàng đó sẽ không phải trả cái thuế nhập khẩu cao như hiện nay. Điều đó có một cái hướng rất là tốt, là như vậy thì một loạt những cái nhà máy của Việt Nam đặt ở trên lãnh thổ Nga sẽ không còn cần thiết nữa và người Việt có thể sản xuất những cái mặt hàng này tại Việt Nam rồi đưa sang Nga, và như vậy thì nó sẽ giải quyết được một loạt những cái vấn đề xã hội như hiện nay, ví dụ như những vấn đề giấy tờ hộ khẩu hay là những cái vấn đề xưởng may không có chính quy.
Thỏa thuận trên được ký kết trong bối cảnh Moscow đang bị các cường quốc trên thế giới cô lập vì bị cáo buộc hỗ trợ các phần tử ly khai thân Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đầu tuần, Liên hiệp châu Âu đã đồng ý gia hạn các biện pháp chế tài đối với Nga cho tới cuối tháng Giêng năm sau. Các biện pháp bao vây và cấm vận hiện đang gây tác động nặng nề lên kinh tế Nga và bản thân người Việt làm ăn sinh sống tại nước này cũng đang bị ảnh hưởng. Bà Lan Hương cho biết rằng tình trạng kinh tế bị khủng hoảng và việc mất giá của đồng rúp đã làm cho tất cả các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam, gặp phải khó khăn rất lớn. Bà nói.
Cho đến thời điểm này thì cũng đã có rất là nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhất là những cái doanh nghiệp mà nhỏ, không có vốn hay là phải đi vay lãi để mà làm việc thì những cái doanh nghiệp đó sẽ bị phá sản đầu tiên. Hiện nay ở trên tất cả các cái chợ thì các cái quầy bán mà còn trống càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp vừa và lớn của Việt Nam thì chưa có bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng từ nay đến cuối năm nếu cái tình trạng buôn bán vẫn tiếp diễn như thế này và cái sức mua của thị trường Nga càng ngày càng giảm sút thì cái số doanh nghiệp bị phá sản có thể sẽ tăng lên đáng kể. Bởi vì vào thời điểm này thì tất cả mọi người đang hết sức cố gắng căng ra và phải bù lỗ cho cái doanh nghiệp của mình. Nhưng mà cái thời gian để có thể bù lỗ cũng như là để trụ trên thị trường thì nó không thể kéo dài mãi. Nếu đến cuối năm nay mà tình hình không có khá hơn thì cái số doanh nghiệp Việt Nam bị phá sản phải đóng cửa sẽ tăng lên đáng kể.
Không chỉ với Việt Nam, Nga cũng đang ve vãn các nhà đầu tư châu Á khác, trong đó có Trung Quốc. Tin cho hay Moscow và Bắc Kinh nhắm mục tiêu kết nối EEU và sáng kiến vành đai kinh tế con đường tơ lụa do Trung Quốc khởi xướng. Bà Hương nói rằng các bước đi trên cho thấy Moscow đang tìm các thị trường mới để lấp những khoảng trống và thị phần vừa bị đóng lại. Bà nói.
Họ đã mở sang những cái nước khác như châu Mỹ, Latin, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí cả Trung Quốc là cái nước mà từ trước đến nay là Nga không có muốn nhập khẩu thực phẩm. Trong cái hướng đó thì các nhà cung cấp của Việt Nam cũng là một cái hướng mới đầy tiềm năng. Tuy nhiên cho đến nay thì trên các cái cửa hàng của Nga thì tôi chưa nhìn thấy nhiều các cái mặt hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam đưa sang. Nhưng mà trong tương lai thì hoàn toàn có thể cái thị trường Việt Nam, cái sản phẩm của Việt Nam sẽ được đưa sang Nga nhiều hơn nữa.
Một chỉ dấu cho thấy Nga đang nghiêng về Trung Quốc thể hiện rõ trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đức Quốc xã ở Moscow hồi tháng 5 vừa qua. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi ngay sát bên phải Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, lần đầu tiên quân đội Trung Quốc được mời tham gia lễ diễu hành tại Quảng trường Đỏ với hàng nghìn binh sĩ Nga khác. Trong khi phương Tây thực thi các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga, Bắc Kinh và Moscow năm ngoái đã ký một thỏa thuận 400 tỷ đô la về khí đốt thiên nhiên. Trong khi đó, quan chức trong nước cho báo giới biết rằng Việt Nam mong muốn nâng kim ngạch thương mại với Nga lên 10 tỷ đô la vào năm 2020, từ mức hơn 3 tỷ đô la hiện nay. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, cách đây một năm trên toàn nước Mỹ, mọi người đều chú ý đến điều được mô tả là làn sóng di dân từ các nước Trung Mỹ đột nhiên tăng nhanh. Trong số này có cả những trẻ em không cùng đi với cha mẹ. Nhà chức trách di trú Mỹ bắt giam nhiều trẻ em và người lớn, nhưng cũng để hàng ngàn người sống với thân nhân tại Mỹ trong khi chờ ra tòa về tội vào nước Mỹ bất hợp pháp. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Greg Flakers từ Houston về những nỗ lực của di dân để có được tình trạng cư trú hợp pháp và một lễ hội hàng năm kỷ niệm Ngày Người Tị Nạn Thế Giới.
Mỗi ngày có hàng chục người đến văn phòng của ông Nelson Reyes để tìm sự giúp đỡ về mọi vấn đề, từ kiếm việc làm cho đến khai thuế và xin visa để được phép ở lại Mỹ hợp pháp. Ông Reyes là người sáng lập, đồng thời là giám đốc của Trung tâm Nguồn lực Trung Mỹ, có văn phòng tại một thương xá ở Houston, nơi những người di dân châu Mỹ Latin thường lui tới. Ông nói,
They're coming from a third world country.
Những người này từ một quốc gia đệ tam đến một hệ thống mới, và họ không biết gì về hệ thống ở đây.
Ông Reyes cho biết trung tâm hoạt động nhờ vào tiền khách hàng trả, nhưng lệ phí này thường thấp hơn so với tiền dịch vụ của các văn phòng luật sư.
Nếu có người nào đó đến đây và nhờ biện hộ trước tòa án, luật sư ở những nơi khác sẽ tính từ 4.000 đến 5.000 đô la, nhưng ở đây chúng tôi chỉ tính từ 700 đến 750 đô la tùy từng vụ.
Ông Reyes không phải là một luật sư, nhưng ông và nhân viên của ông có thể giúp mọi người về những thủ tục căn bản không phải lúc nào cũng cần có luật sư.
Có những vụ chờ ra tòa nên chúng tôi cố vấn họ cần phải nộp những giấy tờ gì cho tòa án để có nhiều cơ may thắng kiện.
Tuy nhiên hàng ngàn người Trung Mỹ tìm quy chế tị nạn đã bị trục xuất hay đang đối mặt với việc trục xuất. Các giới chức Mỹ nói con số những người cố tìm cách vượt biên giới trong năm nay ít hơn một nửa so với năm ngoái, vì Mexico đang truy quét di dân bất hợp pháp từ Trung Mỹ đến nước này. Các giới chức Mỹ đã thiết lập những trung tâm giam giữ thiếu niên và phụ nữ có con nhỏ tại nhiều nơi trên nước Mỹ. Ông Nelson Reyes từ El Salvador đến Mỹ vào năm 1990. Ông nói đối với ông, hệ thống di trú của Hoa Kỳ thường tàn bạo.
Đó là lý do tại sao chúng ta cần một hệ thống nhân đạo hơn, thực sự hiểu được rằng chúng ta đang đối phó với trẻ em tại đây, và cách chúng ta đối xử với các em hiện nay sẽ có ảnh hưởng đến đời sống của các em mai sau.
Tuy nhiên hiện nay, nhiều người bỏ nước để tránh bạo động và nghèo túng vẫn còn sống trong một thế giới bi đát và không thể nào theo đuổi ước mơ Mỹ. Trong tuần lễ vừa qua, Tố cao Pháp viện Mỹ đã có hai phán quyết quan trọng liên hệ đến vấn đề di dân. Thứ nhất là bác bỏ quyền được xử theo đúng thủ tục pháp lý của di dân, nhưng công nhận những thủ tục bảo vệ di dân đã bị quá hạn trong tiến trình xét xử. Vụ đầu tiên là Kerry chống Dean tranh luận về quyền của ông Kaniska Berask, chồng của bà Fouzia Dean, xin được di cư đến Mỹ để sum họp với bà Dean, một công dân Mỹ. Sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác đơn xin cấp visa của ông Berask, viện dẫn một điều khoản rộng rãi liên hệ đến khủng bố, vì ông này trước đây làm việc cho chính phủ do Taliban kiểm soát. Ông Berask đã kiện Ngoại trưởng John Kerry và cố gắng khiếu nại để Tố cao Pháp viện Mỹ duyệt xét lại quyết định bác bỏ visa của Bộ Ngoại giao. Tố cao Pháp viện Mỹ giữ nguyên quyết định của Bộ Ngoại giao vì ông Berask không phải là một công dân Mỹ. Ông không có quyền xin tòa án duyệt xét lại, và người vợ có quốc tịch Mỹ của ông cũng không có quyền pháp lý để thách thức quyết định bác bỏ visa trước một tòa án liên bang. Ông Stephen Yale Lowers, một giáo sư luật tại trường đại học Cornell, nói quyết định của Tố cao Pháp viện Mỹ trong vụ này có ảnh hưởng rộng lớn đến vấn đề di trú tại Mỹ. Ông nói, nếu một công dân Mỹ kết hôn với một công dân Trung Quốc tại Trung Quốc và cố gắng nộp đơn theo tiến trình thẻ xanh để bảo lãnh người vợ nước ngoài đến Mỹ, và nếu Tòa lãnh sự Mỹ tại Quảng Châu bác bỏ visa vì người vợ nước ngoài là một cựu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay là một công dân có thể bị cáo buộc phạm tội hình sự trong quá khứ, dù không có gì để chứng minh, thì quyết định này cũng không được tòa án Mỹ duyệt xét lại. Giáo sư Yale Lowers nói điều này có nghĩa là hai vợ chồng hoặc phải sống xa cách nhau, hai người chồng hoặc vợ là công dân Mỹ sẽ phải sang Trung Quốc để sống với người phối ngẫu của mình. Ông Kerry William Brest, một luật sư di trú có văn phòng tại New York, nói Tố cao Pháp viện Mỹ rõ ràng phân biệt quyền của người bên trong và bên ngoài nước Mỹ. Ông cho biết là tiến trình pháp lý áp dụng cho những người cư ngụ tại Mỹ, dù là công dân Mỹ hay không phải là công dân Mỹ và vượt qua biên giới bất hợp pháp, tiến trình này không áp dụng đối với những người ở nước ngoài. Ông Press nói tiếp, hầu hết những người xin duyệt xét lại quyết định bác bỏ visa đều ở nước ngoài, và bất cứ visa không di dân nào cũng đều thuộc quyền Trung Quốc của Bộ Ngoại giao. Trong vụ thứ hai, Tố cao Pháp viện Mỹ vừa mới quyết định là vụ Mata chống Lynch. Ông Noel Reyes Mata, một di dân Mexico không giấy tờ hợp pháp, đang trong tiến trình bị trục xuất sau khi bị buộc tội tấn công người khác. Đơn kháng cáo của ông bị Hội đồng kháng cáo di trú bác bỏ sau khi luật sư của ông kháng cáo và sau đó không tuân thủ hàng chót để đệ đơn xin mở lại hồ sơ. Sau khi tòa dưới bác đơn của ông Mata, Tố cao Pháp viện Mỹ cho rằng tòa phúc thẩm liên bang có thẩm quyền xét xử vụ này và quyết định xem những người đang đối mặt với trục xuất nên được cho phép kéo dài hạn chót trong tiến trình di trú hay không. Giáo sư Stephen Yale Lawyers thuộc trường đại học Cornell nói, Tố cao Pháp viện Mỹ nhấn mạnh đến việc bảo vệ thủ tục trong tiến trình trục xuất. Ông nói, Tố cao Pháp viện Mỹ đã cho biết là chúng tôi sẽ không quyết định là vụ kiện của công dân Mexico có bị đảo ngược hay không, nhưng ít nhất tòa án liên bang có thẩm quyền để xử vụ này. Luật sư di trú Kerry William Brest có văn phòng tại New York nói điều khoản về tiến trình pháp lý trong hiến pháp Mỹ có nghĩa là cho người dân quyền được xét xử trước tòa và có những luật lệ về việc này. Ông nói tiếp, nếu bạn cố tình vi phạm những quy luật này, bạn sẽ không được quyền kiện ra tòa. Nhưng nếu luật sư của bạn phạm sai lầm, vì chúng ta đều là con người cả, thì bạn có thể xin duyệt xét lại. Luật sư Brest nói, đó là căn bản của phán quyết của Tố cao Pháp viện Mỹ. Rõ ràng, luật sư không hành động đúng thời hạn, nên đơn khiếu nại của thân chủ không được xét lại. Giáo sư Yale Lowers cho rằng hai phán quyết này nhấn mạnh đến tương phản của Tố cao Pháp viện Mỹ về vấn đề di trú. Không như các công dân, những di dân chỉ có một ít quyền căn bản ghi trong hiến pháp, nhưng họ có thể nhận được một số quyền về thủ tục. Ông nói, di dân ít nhất có thể bước vào phòng xử án trong một số trường hợp, nhưng điều này không nhất thiết, có nghĩa là họ sẽ thắng kiện một khi bước vào phòng xử. Theo luật sư Press, Tố cao Pháp viện Mỹ đã đưa ra một số phán quyết khác kể từ năm 2010 liên hệ đến căn bản để trục xuất. Và hầu hết những phán quyết này thu hẹp khả năng của chính phủ trục xuất người phạm những tội nhẹ có liên hệ đến những chất chịu sự kiểm soát của nhà nước, như ma túy chẳng hạn. Texas đã trở thành một nơi được ưa chuộng của các người tị nạn đến tái định cư tại nước Mỹ, đặc biệt là tại thành phố Houston, động viên. 10% người tị nạn tại Mỹ sống ở Texas. Thông tin viên đài VOA Greg Flakett tham dự lễ hội chào mừng Ngày Người Tị Nạn Thế Giới ở Houston năm nay, nơi khách du lịch thưởng thức âm nhạc, khiêu vũ, ăn uống và vui đùa. Ngày Người Tị Nạn Thế Giới 20 tháng 6 là một đại hội đối với những người bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ để tìm một quê hương mới tại Houston. Bà Saniha Laspati làm việc cho chương trình từ thiện công giáo giúp người tị nạn tổ chức lễ hội hàng năm này tại trường đại học Thánh Thomas. Bà nói,
họ bỏ lại đằng sau nhiều thứ và hiện nay họ định cư tại đây trong một căn nhà mới, và Houston có nhiều người tị nạn hơn bất cứ thành phố hay tiểu bang nào khác trên nước Mỹ. Nhiều người Houston thực sự không biết điều này. Đây là một cơ hội cho chúng tôi đến với nhau mỗi năm một lần và kỷ niệm ngày này.
Tuy nhiên, hầu hết những người tị nạn tránh nhắc đến chuyện là điều gì buộc họ phải rời khỏi nước, như một phụ nữ thoát khỏi nạn diệt chủng tại vùng Darfur, Sudan. Bà chỉ nói vắn tắt.
Rất tệ hại.
Bà Saniha Laspati cho biết,
người tị nạn không muốn kể câu chuyện của họ, không muốn làm sống lại chuyện này. Họ đã gặp khó khăn trong việc tái định cư vì nhiều người không nói được tiếng Anh. Do đó, có những kỹ sư, bác sĩ phải làm những việc tay chân để bắt đầu một cuộc sống mới cho gia đình.
Một việc giúp cho những người tị nạn là sự đa dạng ngày càng tăng trong dân số Houston. Ông Zane Alata làm việc cho chương trình người tị nạn của YMCA. Ông nói tiếng Ả Rập và nói được nhiều thứ tiếng khác nữa.
Tôi lớn lên trong một môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ. Do đó hiện nay tôi đang giúp người tị nạn và tôi vui thích hỗ trợ cho lý tưởng này.
Người tị nạn từ các quốc gia khác nhau tìm thấy một sở thích chung là chơi bóng đá. Do đó những người tổ chức Ngày Người Tị Nạn Thế Giới cũng đưa các đội bóng khác nhau đến một công viên để tranh tài. Đội bóng có tên là Cop Texas bao gồm những người tị nạn Sudan. Đội khác với những cầu thủ người Cuba, Algeria và Iraq cũng gồm những phụ nữ như cô Ruby đến từ Honduras. Cô hiện đang làm việc cho tổ chức Liên Tùng. Cô nói,
tôi chỉ muốn vui đùa thỏa thích và nhìn thấy một số người từ các cơ quan khác vì chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều và tôi thích gặp họ.
Tại lễ hội cũng thế, những người tị nạn đến với nhau để hỗ trợ lẫn nhau và bắt đầu cuộc sống mới trên một quê hương mới. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Văn Tùng ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, con gái tôi năm nay 11 tuổi. Cách nay khoảng 1 năm, hai bên lông mi mắt cháu bị rụng hết sạch. Lông mày rụng ít hơn, khoảng 20% rồi mọc lại, nhưng lông mi thì vừa mọc lại vài sợi lại rụng tiếp. Bây giờ không còn sợi lông mi nào, tóc cháu không rụng. Mắt cháu cận 3 độ đã làm kính, cháu không dụi mắt, không thấy khó chịu trong mắt. Tôi đã đưa cháu khám nhiều bác sĩ chuyên khoa mắt nhưng không ai tìm ra lý do. Hiện tại mắt cháu không có một loại bệnh gì khác, cháu vẫn đi học bình thường. Rất mong bác sĩ Hiền xem và cho biết đó là bệnh gì và phương pháp điều trị ra sao. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về trường hợp một em bé bị rụng lông mi. Thì một cái bệnh mà nó làm cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân trẻ em rụng tóc hay và rụng lông thường là gọi là cái bệnh alopecia areata. Thì để cho nó chính xác thì tôi xin gọi đây là cái bệnh alopecia, chỉ có nghĩa là cái bệnh mất tóc, hoặc là người lớn thì hói đầu. Và areata thì có nghĩa là từng vùng. Thì bởi vậy có thể gọi đây, ở người lớn thì đôi khi chúng ta gọi đó là spot baldness, là có nghĩa là cái hói từng đốm. Tuy nhiên thì bệnh có thể bao hết gồm hết cái da đầu và mất hết tóc. Và trong cái trường hợp đó chúng ta gọi là alopecia totalis. Totalis có nghĩa là toàn bộ, là tất cả. Hoặc là alopecia universalis, có nghĩa là trường hợp những cái người này họ mất hết cả lông mày, lông mi, lông nheo và tóc, họ đều rụng hết, lông ở trên người họ mất hết. Thì chúng ta thu hẹp lại trong cái đề tài hôm nay, thì trong một số trường hợp hiếm, và cái này xin nhắc lại đây là một cái vấn đề hiếm, thì cái vấn đề duy nhất là cái người bệnh, người đó họ bị rụng cái chỉ có lông mi hay là lông nheo mà thôi, và có thể là kèm theo lông mày, nhưng mà chỉ giới hạn trong những cái lông ở trong mắt, và như là cái trường hợp chúng ta sẽ bàn hôm nay. Thì cái bệnh mà rụng lông mi thôi, gọi là madarosis, là cái tên khoa học ít khi dùng, hay là nói một cách dễ hiểu hơn thì người ta gọi là alopecia areata of the eyelids, chúng ta tạm dịch là cái bệnh rụng lông mi. Thì khác với cái bệnh rụng tóc là nói alopecia areata nói chung, thì nếu mà cái bệnh alopecia thì nó có thể lan ra đến nó làm rụng lông mi. Nhưng mà trong cái bệnh trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay là cái trường hợp bệnh rụng lông mi thôi á, thì đại đa số những cái trường hợp này cái bệnh nó không có lan ra chỗ khác, có nghĩa là nó chỉ rụng cái lông mi hay là lông mày thôi, nhưng mà nó không có tiếp theo đó, nó không có đi đôi với cái bệnh rụng tóc là trong đa số trường hợp. Bây giờ chúng ta trở lại một số ý niệm tổng quát về cái vấn đề làm rụng tóc và lông ở trong cái bệnh alopecia. Thì cái cơ thể của người bệnh đó, trong cơ thể của người bệnh thì do một cái cơ chế tự miễn nhiễm là autoimmune process, là cái cơ thể mình nó có những cái kháng thể nó chống lại chính những cái tế bào của mình. Thì cái cơ thể họ gửi đến cái những cái chân tóc, là những cái nơi mà phát xuất ra những cái sợi lông và sợi tóc, những cái tế bào gọi là tế bào T cell, T giống như tiền nghĩa là chữ tờ đó, tấn công và các nang lông tóc. Thì nang là những cái bộ phận nó nằm ở dưới da và nó bảo dưỡng cho tóc, mà một khi nó bị hư hại thì lông tóc nó rụng mà không được thay thế. Thì triệu chứng của bệnh alopecia là cái bệnh rụng tóc, rụng lông nói chung, thì thường thường bệnh nhân không có triệu chứng gì ngoài cái việc tóc rụng, và người bệnh nhẹ thì nó rụng từng cái vùng tròn, và nhìn trên vùng da mất tóc mà ở dưới chân tóc đó thì cái da nó bình thường, chứ nó không có bị những cái vết như là nhiễm trùng nấm hay là nhiễm vi khuẩn, nó không có đỏ, nó không có sưng hay là không có lở lói. Và nếu mà bác sĩ họ rọi đèn, họ soi kỹ thì thấy có những cái chấm mà vàng vàng ở trên cái da bình thường đó, cái da đầu bình thường đó. Những cái chấm đó là cái nơi mà keratin, là cái chất là tạo nên tóc, nó ứ đọng lại, nó bít lại mấy cái chân tóc. Hoặc là những cái chấm đen, là chân đen đó là những cái sợi tóc nó bị teo và bây giờ nó còn sót lại cái chân đen. Và cái móng tay chân thì những cái người bệnh đó họ có thể không có bình thường. Và điển hình là có những cái chấm lõm và lấm tấm, những nail pitting, hoặc là cái màu sắc nó không có bình thường. Ví dụ cái máu nó, một cái móng thì nó trắng, nhưng mà cái chân của cái móng lúc mà nó sản xuất ra cái móng mới thì nó lại là màu đỏ, là vì nó viêm. Nếu mà bác sĩ người ta đi kỹ hơn, người ta có thể thử máu và người ta có thể phát hiện những cái bệnh nó đi kèm với lại cái chứng alopecia. Một có số bệnh nhân thì họ bị chứng dị ứng. Một số thì người bị rối loạn trong cái bệnh nội tiết, ví dụ như họ bị suy tuyến giáp là hypothyroidism. Một số người bị tiểu đường và trong một số trường hợp thiểu số nhưng mà đáng kể thì có những cái vấn đề như vậy. Và nói chung là alopecia areata nó là một cái bệnh mà nó chịu ảnh hưởng của di truyền. Và trong gia đình người bệnh thì có sẽ có những một hoặc là nhiều người khác bị cái chứng này. Hoặc những cái người bệnh trong một cái bệnh như là loại mà tự miễn nhiễm mà chúng ta vừa nói là ảnh hưởng tới tuyến giáp hay là tuyến tiểu đường hay là bệnh phong thấp. Bây giờ chúng ta gom lại trong cái lĩnh vực nhỏ là trong cái bệnh mà nó chỉ rụng lông mi mà thôi. Thì các bộ phận khác thì thường thường là nó bình thường. Và chúng ta cần phân biệt với cái rụng tóc. Cái chính là trong cái định bệnh phân biệt á, chúng ta cần phân biệt trường hợp những cái rụng lông và rụng tóc của em bé, phân biệt với những cái trường hợp do là em bé nó nhổ tóc, từ tiếng Anh gọi là trichotillomania. Tricho có nghĩa là lông tóc, tillo có nghĩa là nhổ ra, và mania có nghĩa là một cái bệnh rối loạn về tâm thần. Đây là một cái bệnh tâm lý. Và nếu mà bác sĩ nhìn kỹ vào những cái sợi tóc đó, cái vùng đó, thì thay vì chúng ta thấy mấy cái đốm lấm tấm đen như là chúng ta thấy trong cái trường hợp alopecia thường, thì ở đây những cái sợi tóc nó bị gãy, nó bị đứt đoạn không đều, là vì nó bị dùng tay mà kéo ra. Và một số trường hợp chúng ta cần phân biệt với lại cái bệnh kia là cái bệnh nấm da đầu, mà cũng thường xảy ra nhất là ở Việt Nam, ở những cái vùng nhiệt đới, hay là những cái nơi người ta không có săn sóc về vệ sinh về da đầu nhiều, và có những cái triệu chứng kèm theo như là viêm, sưng đỏ, chảy nước, có vải bình tuyến, và một cái bệnh khác là cái bệnh tuyến bạ nhờn gọi là seborrhea, thì da họ có chất nhờn, và nhiều khi nó cũng có liên hệ tới cái sự hiện diện của một cái tập số nấm và kèm theo những cái vết bệnh ngoài da ở mặt, ở nách, ở háng. Bệnh vảy nến là cái bệnh mà da nó trọc lên thành như là mình kiểu cái vảy cá, vảy nến, vết nến thì gọi là psoriasis, có vảy khô và màu bạc. Thì đó là những cái định bệnh phân biệt chúng ta phải, trước khi mà chúng ta xác định đó là cái bệnh rụng lông mi mà nó không có những cái chuyện rắc rối kèm theo. Thì bây giờ nói về cái bệnh rụng lông mi này á, thì vì như tôi đã nói là đây một cái bệnh hiếm, cho nên những cái nếu mà một cái người bác sĩ hành nghề bình thường thì hên lắm mới gặp được một cái ca. Thì chúng ta phải cần vô những cái khảo cứu trên một cái số bệnh đông hơn. Thì một cái khảo cứu ở trên bệnh nhân thì người ta tìm được là 15 người trường hợp như vậy. Thì nói chung tuổi trung bình của những cái người bệnh mà bị rụng lông mi này là chừng 18 tuổi, hoặc là trẻ hơn hoặc là lớn hơn. Và đa số là người nữ. Trong cái trường hợp 15 người này thì hết 14 người là nữ và chỉ có một nam giới, vì thì bệnh nhân mà chúng ta được hỏi ở đây thì cũng là một cái bệnh nhân con gái, nữ. Trong 46 trường hợp, trong 46%, có nghĩa là trong gần một nửa trường hợp á, là cái lông mày và tóc cũng có rụng theo. Và mí mắt ở trên thường thường bị bệnh nặng hơn là cái mí mắt dưới. Và cái điểm này là quan trọng sau đây, là đa số những cái bệnh mà bị cái bệnh rụng lông mi nó sẽ tự khỏi và không cần chữa trị sau 3 đến 6 tháng. Và trong cái khảo cứu này, trong cái study này thì kết quả là người ta thấy trong 6 đến 60 tháng thì nói chung ra là đại đa số bệnh nhân không có cần phải chữa trị cái bệnh này và cần phải kiên nhẫn là tốt hơn hết. Và cái điểm này cũng là một cái điểm làm cho gia đình bệnh nhân yên tâm hơn. Thì đó là đa số người ta sẽ, trong cái số 15 người mà chúng ta vừa nói thì hết 40% là sau một cái thời gian trung bình là 28 tháng, từ 6 đến 60 tháng là 40% là gần một nửa là cái lông mi nó mọc lại hoàn toàn, và những cái người trường hợp kia thì nó mọc lại ít hơn. Nhưng mà nói chung nhắc lại là với thời gian nó sẽ bớt. Nhưng mà nếu mà thấy cần thì một số bác sĩ họ có thể dùng những cái loại thuốc mà thoa thuộc loại corticoid lên trên mắt, và một cái chất mà một số bác sĩ mà trong những khảo cứu đó họ dùng là chất là betametasone, viết là betametasone, valerate, valerate, 0.1%. Thì người ta thoa một cái loại foam là giống như một cái loại nước bọt, bọt hay là một cái loại lotion, một cái dung dịch lên trên cái mí mắt. Nhưng mà cái này cần phải bác sĩ nghiên cứu và xác nhận thì mới dùng được. Trong một trường hợp được công bố, tôi xin nhắc lại đây là cái bệnh hiếm, cho nên một trường hợp được công bố thì người ta cho bệnh nhân phải uống thuốc corticoid trong một vài tháng. Nhưng mà cũng xin nhận xét là nếu một cái đứa bé mà trong vòng mấy tháng thì nó sẽ tự khỏi, vậy là nó lại nhỏ thành, có thể là cái chuyện này là để mình nói về thuần túy về thông tin thôi, chứ theo như cá nhân tôi thì tôi không có khuyên, không có nên dùng corticoid uống cho những cái trường hợp này, vì cái lợi nó không có bằng cái hại. Và bây giờ thì hiện có một cái thuốc tên là Bimatopros, và cái tên thương mại là Latis, viết L-A-T-I-S-S-E. Thường được mấy bà, mấy cô bây giờ dùng để cho cái lông mày, lông nheo, lông mi nó dài hơn, nó dài hơn và rất là đắt tiền. Nhưng mà thuốc nó cũng có một cái số phản ứng phụ. Thì nói về phương diện thuần túy khảo cứu, lý thuyết thì có một số trường hợp người ta cũng xài cái này trong trường hợp là bị rụng lông mi và cũng có, nhưng mà kết quả cũng giới hạn thôi. Và tôi xin nhắc lại đây là một cái trường hợp hiếm, nó dính líu tới cái bộ phận là con mắt, và cần phải phân biệt với những cái bệnh khác làm rụng lông mi, làm không có lông mi, như là, và với cái bệnh quan trọng nhất là cái bệnh nhân tự nó nhổ cái lông mi mà mình không thấy. Và nếu mà cha mẹ bệnh nhân kiên nhẫn thì em bé nó sẽ tự mọc lông nheo lại trong vòng chừng từ 6 cho tới 6 tháng cho tới vài năm, lâu lắm là chừng vài năm, trung bình là 28 tháng. Và nếu mà cha mẹ vẫn chưa yên tâm mà vẫn còn nóng ruột mà muốn đi chữa trị nữa, thì xin đến một cái bác sĩ nào mà có khả năng về cái vấn đề này, có khả năng về dùng thuốc ở trên mắt và khám xét và xác nhận thêm bệnh như thế nào, và sau đó thì mình quyết định theo và nên chữa trị hay không. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
Mylan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
Mylan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. Nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mylan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
Mylan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mylan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right. Not too soft, as in many other places. And their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, tiệm ăn này nổi tiếng vì món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới. Không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác. Và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians, such as Chinese, Japanese and Vietnamese, eat a lot of noodles too? Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China, when he returned to Venice.
Mike nói, đúng. Có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhiều người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa. Có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? His temper is short. Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, my land. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Means getting upset easily. Becoming angry very quickly.
Mike nói, đúng, My Lan. Short, S-H-O-R-T, tempered, T-E-M-P-E-R-E-D, có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng, dễ nổi nóng. Phew, I'm glad you're not short-tempered. Oh, tôi mừng quá, anh không short-tempered. Tempered.
I know. I'm glad for myself, too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết. Tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô, phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right. I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired. Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cùng cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa, ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một cháy núi. Mike, please slow down. Say that idiom again. Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain. M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill. M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain, dạng Hy Mã Lạp Sơn là dạng núi cao nhất thế giới. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù, sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill. And the meaning of making a mountain out of a molehill is... Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là...
Making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện. Ooh, that's unnecessary. We get a headache from behaving this way. Oh, điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé. Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll... Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý, thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, I'm truly scared.
Mike nói, Ok. Làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm. Well, it's a good thing I'm not short-tempered, so you're safe. Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng. Vậy anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài. Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat. Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ short-tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông, còn được gọi là ISIL hoặc Daesh, đã phá hủy và đánh cắp một số trong số những di sản và cổ vật quan trọng nhất của thế giới, có niên đại hàng ngàn năm. Vào cuối tháng 5, ISIL chiếm thành phố Tadmor ở Syria và tàn tích của một trong những địa điểm kỳ vĩ nhất của thế giới cổ đại, thành phố thời Hy Lạp La Mã, Palmyra. Trong cơn càn quét bạo lực khắp Syria và Iraq, ISIL đã nhắm mục tiêu phá hủy những địa điểm có ý nghĩa về tôn giáo và văn hóa. Những video tuyên truyền mà nhóm này sản xuất cho thấy những người đi theo chúng làm nổ tung cung điện thời vương quốc Assyria cổ xưa ở Nimrud, đập tan những bức tượng tại Viện Bảo tàng Mosul và phá hủy nhà thờ Hồi giáo ở Nebi Yunis, là nơi đặt lăng mộ của Jonah, một nơi linh thiêng đối với người Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và người Do Thái. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ những tổ chức quốc tế, Sheba Crocker, trong một bài blog gần đây, viết rằng chúng đang hủy hoại và cướp bóc tài sản văn hóa không thể thay thế để đe dọa và làm nhục những cộng đồng người dân, và những hiện vật bị cướp bóc đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho nhóm khủng bố này. Đây không chỉ là một bi kịch văn hóa, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova nói. Đây cũng là một vấn đề an ninh, với việc những kẻ khủng bố dùng việc phá hủy những di sản này là một thứ vũ khí chiến tranh, một công cụ tuyên truyền và làm mất ổn định, và làm phương tiện tài trợ cho những hoạt động của chúng. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ nghị quyết 2199 của Hội đồng Bảo an, lên án sự tàn phá bừa bãi những di sản văn hóa ở Iraq và Syria. Nghị quyết cũng tái khẳng định lệnh cấm hiện hành đối với việc bán những cổ vật Iraq bị đưa trái phép ra khỏi nước, và yêu cầu tất cả các nước thành viên thực hiện thêm những bước thích hợp để ngăn cấm việc buôn lậu cổ vật Syria. Theo đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã tài trợ ấn hành lại danh sách đỏ khẩn cấp những vật thể văn hóa của Iraq đang lâm nguy để cảnh báo công chúng về những loài cổ vật có nguy cơ bị đưa lậu và buôn lậu, và đồng tổ chức với UNESCO một cuộc thảo luận bàn tròn về vấn đề này do trợ lý Ngoại trưởng Evan Ryan điều khiển. Hoa Kỳ cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc bắt đầu thực thi Công ước 1970 của UNESCO để ngăn cấm việc buôn bán bất hợp pháp tài sản văn hóa. 128 trên 195 quốc gia thành viên đã ký công ước này, nhưng chỉ có một số, trong đó có Mỹ, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, là thực thi thông qua luật pháp quốc gia. Hoa Kỳ và UNESCO đang dẫn đầu những nỗ lực bảo vệ các cổ vật, di tích và các địa điểm có giá trị phổ quát cho nhân loại, trợ lý Ngoại trưởng Crocker viết. Đối với cả Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, bảo tồn di sản văn hóa đa dạng là một bước trọng yếu để tái thiết, hòa giải và xây dựng xã hội dân sự.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cho biết các nhà thương thuyết về vấn đề hạt nhân Iran hy vọng có thể đạt được một hiệp định, nhưng họ vẫn còn phải giải quyết một số vấn đề rất gay go. Ông Kerry cho biết như thế ngày hôm nay tại Vienna trong lúc chuẩn bị tham gia một loạt những cuộc họp kín với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ngoại trưởng Zarif thì nói có thể có được một hiệp định toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót nếu phía bên kia có thái độ hợp lý. Một tổ chức tranh đấu của người Syria cho biết các chiến binh người Kurd đã đánh đuổi nhóm nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Kobani ở Syria hai ngày sau khi những phần tử Hồi giáo cực đoan chiếm cứ một số khu xóm của thị trấn biên giới này. Ít nhất 174 thường dân đã bị thiệt mạng trong vụ xung đột kể từ khi nhà nước Hồi giáo xâm nhập thị trấn đó hôm thứ Năm. Thủ tướng Pháp ông Manuel Valls ngày hôm nay cảnh báo rằng có thể xảy ra thêm những vụ khủng bố ở nước ông tiếp theo sau 3 vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu ở Pháp, Tunisia và Kuwait. Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án những vụ tấn công giết hại mấy mươi người trong vòng vài giờ đồng hồ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố thủ phạm của những hành vi bạo động này phải được mang ra trước ánh sáng công lý một cách nhanh chóng. Các vị bộ trưởng tài chính Âu Châu ngày hôm nay mở phiên họp khẩn sau khi Hy Lạp quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về kết quả cuộc đàm phán với các chủ nợ quốc tế về kế hoạch cứu nguy tài chính. Phát biểu với báo chí trước cuộc họp tại Brussels, người đứng đầu khối Euro là ông Jeroen Dijsselbloem nói quyết định của Hy Lạp là đáng buồn và đã làm cho cánh cửa đàm phán bị khép lại. Ông Thủ tướng Hy Lạp Tsipras đã loan báo quyết định bước đầu đó trên đài truyền hình vào khuya thứ Sáu và ông cho biết cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 7. Nam Triều Tiên ngày hôm nay báo cáo một ca bệnh MERS mới, nâng tổng số ca bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông ở nước này lên tới 182. Bộ Y tế Nam Triều Tiên nói rằng số ca tử vong vẫn giữ nguyên ở mức 31 người.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.